Tôi đeo một cái pin, quý vị có thể nhìn thấy cái pin này là của bệnh viện Providence. Có lẽ một số vị nhận ra một con cái Chúa tặng. Providence có nghĩa là ơn thần hữu. Cái tên của bệnh viện đó nhắc nhở chúng ta về ơn thần hữu của Chúa. Buổi sáng nay đeo cái pin này nhắc chúng ta đang học với nhau loạt bài đó, sống trong ơn thần hữu. Đây là bài số 11. Và chúng ta sẽ có 12 bài tổng cộng. Tuần đến chúng ta sẽ kết thúc loạt bài này. Buổi sáng hôm nay chúng ta học bài số 11 trong Sáng Thế Ký chương 45. Tôi sẽ đọc từ câu 1 tới câu số 8 trong phần Kinh Thánh này. Bấy giờ Joseph không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, bèn la lên rằng: hãy đuổi họ ra hết thảy. Khi Joseph tỏ thật cùng các anh em mình thì không có một người nào khác ở tại đó hết. Người cất tiếng lên khóc, dân Egypto nghe và nhà Pharaoh nghe nữa. Joseph nói cùng anh em rằng: tôi là Joseph, cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người các anh em bối rối, chẳng đáp lời được. Người lại nói rằng: các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói: tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Egypto. Bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn 5 năm nữa sẽ không có cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu. Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh, cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Egypto. Câu số 9: các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi và nói với người rằng: Joseph con của cha có nói như vậy: Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Egypto, cha hãy xuống với tôi, xin đừng chậm trễ. Sống trong ơn thần hữu, sống sự tể trị tuyệt đối của Chúa, trong sự quan phòng chăm sóc của một Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ và khôn ngoan. Nếu quý ông bà chị em có cơ hội để thuật lại, làm chứng lại, và tôi đã nghe một số rồi, mình thấy rằng ơn của Chúa trên cuộc đời của mình, mình đến với Chúa ra sao, mình tin nhận Chúa như thế nào, không phải ngẫu nhiên, nhưng mọi sự thật sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Chúng ta biết điều đó và chúng ta tạ ơn Chúa điều đó. Có thể bất lợi trước mắt nhưng mà ích lợi lâu dài. Và đó là câu chuyện của Joseph mà chúng ta đang học với nhau. Và đến bài thứ 11, chúng ta biết rồi, chúng ta thấy cuộc đời của ông. Chàng thanh niên Joseph ở tuổi 17 bị các anh hãm hại, bị bán xa nhà, tưởng rằng vô vọng, làm việc trong nhà Potiphar lại bị cái bà chủ tìm cách mà cám dỗ mình, rồi bị vu oan bỏ tù. Giải mộng được cho hai vị quan nghĩ rằng ông giúp mình, cuối cùng ông quên bén mình mất. 2 năm dài như vậy. Và trong những ngày tháng như vậy đó, nếu mà không có đức tin nơi Chúa, mình có thể mình nản chí, mình thối lui. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Joseph ở đây tin cậy Chúa. Và rồi Chúa mở đường cho ông. Ông ra khỏi tù chỉ trong một ngày, từ cái thân phận nô lệ, thân phận tù tội, trở thành thủ tướng của cả Ai Cập, nhân vật quyền lực thứ hai của Ai Cập, từ chỗ hổ nhục đến hiển vinh. Và tất cả điều đó trong ơn của Chúa. Chúa sửa soạn, Chúa trang bị ông trong những ngày tháng ở tù đó. Chúa huấn luyện, Chúa dạy dỗ ông, để rồi đem đến sự giải cứu, không phải chỉ cho Joseph, nhưng mà cho gia đình của Joseph, cho cái anh Joseph, cho hậu tự, cho cả dân tộc Do Thái sau này, và rồi cho cả thế giới nữa. Và chúng ta thấy được ơn lớn của Chúa, ơn thần hữu của Chúa, không phải chỉ làm việc trên một cá nhân, một con người, nhưng cả trên tất cả mọi một người. Và quý vị và tôi là những người đang sống trong ơn thần hữu của Chúa. Một lần nữa chúng ta trở lại để thấy được ơn lớn của Chúa cho cuộc đời của mình. Và có thể mình phải nói như là chính Joseph đã nói trong cái đề tài chúng ta học buổi sáng hôm nay đó: ấy là Chúa. It is God. Không phải là may rủi, không phải là chuyện ngẫu nhiên, không phải là tình cờ. Cảm giác như là tình cờ, cảm giác như ngẫu nhiên, nhưng thật sự ấy là Chúa. Xác nhận Đức Chúa Trời đấng vận hành, làm việc đằng sau tất cả những diễn biến trong dòng lịch sử và trên thế giới này, trên mỗi cuộc đời chúng ta, ấy là Chúa. Đức Chúa Trời đang tể trị. Và quý vị học cuộc đời Joseph, mình thấy điều đó. Ông luôn luôn tập chú vào Chúa, nhìn xem Chúa. Có thể mình xem một số câu Kinh Thánh trở lại để thấy được điều này. Ở trong chương thứ 39, Khi mà Joseph ở tại Ai Cập khi bị cám dỗ thì ông nói rằng thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Ông nghĩ đến Chúa, ông nhớ đến Chúa. Trong chương 40 câu 8, khi quan tửu chánh, quan thượng thiện nằm mơ thì ông nói: sự bàn chim bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? Và khi ông giải mộng cho Pharaoh thì ông nói đây không phải là tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. Và ông cũng nói tiếp trong câu 25 chương 41: Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết những việc sẽ xảy đến. Câu 28: Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Khi trở thành thủ tướng, Joseph đặt tên cho hai người con của mình, mình nhớ không? Manasseh với lại Ephraim. Trong chương 41 câu thứ 51, đặt tên Manasseh, ông nói rằng: Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Chúa làm điều đó, Chúa ban cho ta. Đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim, ông nói là: Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà tao bị khốn khổ. Rồi cuối sách, và tuần sau mình sẽ học trong chương 50, ông nói: các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cứu sự sống cho nhiều người. Mình thấy rõ ràng cuộc đời của Joseph. Ông nhận biết sự hiện diện của Chúa, ông nhận biết bàn tay của Chúa, sự tể trị của Chúa. Nhưng trong câu chuyện này, trong chương 45 này, mình thấy một phần rõ ràng hơn nữa. Khi Joseph 4 lần ông nói đến Chúa: Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời, ấy là Đức Chúa Trời. Quý vị xem trong chương 45 mà chúng ta học với nhau. Trong câu số 5: vì để giữ gìn sự sống các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây. Các anh toan hại tôi không? Đây không phải điều các anh làm đâu, các anh có làm đó, nhưng mà Đức Chúa Trời mới là đấng sai tôi đến. Câu số 7: Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn, đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Câu số 8: không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời, ấy là Chúa. But God, it is God, ấy là Chúa. Câu 9: Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Ai Cập. Tôi có được địa vị này không phải là tôi tài cán, không phải tôi giỏi giang, ấy là Chúa. Nhận biết rất rõ ràng. Chúng ta cảm tạ Chúa khi học về Joseph. Chúng ta thấy Joseph, nhưng mà hơn hết chúng ta thấy Đức Chúa Trời của Joseph. Và đó là điều Joseph muốn chỉ cho chúng ta biết: ấy là Chúa, đó là Chúa. Trong tuần trước khi học lời Chúa trong đề tài đó là trở về với ơn tha thứ, chúng ta cũng thấy đó là Chúa. Chúa cứu Joseph, Chúa làm việc trong tấm lòng Joseph, nhưng mà cũng làm việc trong tấm lòng của các anh Joseph, đổi thay tấm lòng. Và Ngài cũng đánh thức lương tâm của Gia-cốp, của các anh, đem họ đến cái chỗ mà có thể ăn năn và đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Và chúng ta học với nhau 3 biểu hiện của tấm lòng ăn năn để nhận ơn tha thứ. Và một lần nữa, thay vì thuật lại câu chuyện, mình nghe những phần thơ mà thi sĩ Linh Ân rất tài tình viết xuống, dựa theo lời Chúa, dựa theo học lời Chúa chúng ta tuần rồi. Trở về ơn tha thứ, sống trong ơn thần hữu, đây là bài số 10 của tuần trước, sáng đến ký chương 44. Tiệc hôm qua quan gia khoản đãi, chủ khách thân thương mãi nói cười. Khách vui 1, chủ vui 10, thập nhị huynh đệ vui tươi 1 nhà. Chúng ta nhớ bữa tiệc mà Joseph đãi các anh rất là vui vẻ, rất là phước hạnh. Nhưng mà rồi Joseph truyền quản gia căn dặn cho gia nhân sắp đặt mọi điều. Sức họ mang ít hay nhiều thì đông cho họ bấy nhiêu thỏa lòng. Tiền họ trả bỏ trong miệng túi, bao út mang nhớ dúi thêm vào, chén bạc ta bỏ đáy bao. Quản gia chấp lệnh bảo sao y lời. Sáng hôm sau trời tưng tưng sáng, người lừa đi khuất khoảng xa xa. Anh em đang vui hát ca, chợt quản gia với người nhà đuổi theo. Sao các ngươi làm điều chẳng phải, rắp lòng tham của cả nhà quan. Chén bạc quan để trên bàn, các ngươi dám lấy toan đem về nhà. Mà họ trả lời: thưa quản gia, hẳn là nhầm lẫn, lương thực bao bì vẫn còn đây. Ngài khám nếu đúng như vậy thì kiếp tôi mọi thân này xin mang. 11 bao sắp hàng thứ tự, bao của ai hãy cứ đổ ra. Đến bao chú Út nhà ta, có cái chén bạc sáng lòa lung linh. Mấy anh em thất kinh hoảng sợ, xéo áo mình bao đỡ lưng lừa. Gặp quan rồi sẽ trình thưa, mau mau trở lại, kẻo trưa lắm rồi. Tới gặp quan vẫn còn ngồi đó, quan rằng ta đã rõ sự tình. Anh em Giu-đa sắp mình, dám đâu bào chữa tội tình oan gia. Đức Chúa Trời kỳ tà thánh khiết, thói gian tham Ngài quyết chẳng tha. Anh em tôi còn một cha, chung thân tôi mọi quan ra tội hình. Joseph, thủ tướng nói: ta nào quyết sự tình như vậy, ai gian tham gánh lấy tội mình. Trắng đen thì đã giải minh, mấy anh em khác đăng trình gặp cha. Giu-đa quỳ thiết tha nài nỉ, kính xin quan đổi ý gia ân. Tôi anh thứ nguyện thế thân, thay cho em út được phần thứ tha. Vì tôi hứa cùng cha hôm trước bảo lãnh em về được bình an, út không trở lại vẹn toàn, đầy tớ ngài khổ khóc than suốt đời. Xót thương cha lắm ngài ơi. Mà trong bài học trở với ơn tha thứ đó, quý thấy rằng các anh Joseph nhận tội, nhưng thực ra họ vô tội về vấn đề cái chén bạc, nhưng họ nhận rằng Đức Chúa Trời chỉ ra thấy rõ gian ác của tôi, để rồi đem họ đến chỗ trở về ơn tha thứ. Và mình học ba biểu hiện của tấm lòng ăn năn. Quý thấy lại, Joseph sống trong ơn thần hữu, tiếp nhận ân chứng cứu ơn ban, tha thứ thể hiện việc làm, quên đi khổ nhục hàm oan hận thù. Nhắc lại, Manasseh chỉnh chu ân thưởng, Ephraim hưng vượng bằng hai, qua thử nghiệm được giũa mài, trải bao trạng huống trong ngoài chứng minh. Thành thật tự tâm mình bày tỏ, tị hiềm nhau từ bỏ từ nay, tình thương thể hiện đêm ngày, bắt phục nhân thế kiếp quay trở về. Cái ba bài kiểm đó, thành thật tị hiềm và tình thương, the test of sincerity, of jealousy and of charity. Hồi tâm xa bến mê nợ tội, để thân linh nhung gội ơn ban, ân sủng Chúa sẽ tuôn tràn, ăn năn tiếp nhận ân ban thỏa nguyện. Ba biểu hiện: thứ nhất, thuận phục thẩm quyền. Phải thuận phục thẩm quyền pháp định, phục chính quyền pháp lệnh ban ra, tín nhân luật Chúa ấy là sống đạo, phẩm cách tỏ ra mỗi ngày. Thừa nhận tội lỗi là biểu hiện thứ hai. Thừa nhận tội phơi bày kín dấu, Đức Chúa Trời thấu rõ tâm can, xưng nhận tội lỗi gian tham, quyết không đổ lỗi chứng gian đặt điều. Bí mật càng giữ cho nhiều, nan y bệnh lý trăm chiều khẩn trương. Và biểu hiện thứ ba đó là thỉnh cầu sự thương xót. Giu-đa thật sự đổi thay, ăn năn xưng tội bao ngày cưu mang, dẫu chịu khổ cũng không màng, thương cha êm út sẵn sàng thế thân. Chúa vô tội thay tội nhân, nhục hình cam chịu cứu ân cho đời, ngợi tôn danh Đức Chúa Trời. Và đó là gì chúng ta đã học với nhau. Trở về với ơn tha thứ, các anh Joseph đã đến chỗ ăn năn thật sự. Họ xưng ra tội lỗi của mình, vô tội vấn đề về cái chén bạc, nhưng mà có tội trước mặt Chúa, nhận biết mình là tội nhân, mà Chúa chỉ ra sự gian ác của mình, và đến thuận phục nơi thẩm quyền. Và chúng ta cần làm điều đó, nhận biết Ngài đấng có thẩm quyền tuyệt đối trong cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta phạm tội là phạm tội cùng Chúa. Như Joseph nói, tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Vua David nói, tôi đã phạm tội cùng Chúa, một mình Chúa mà thôi, phải nhận biết thẩm quyền của Chúa trên cuộc đời mình, đấng xét xử, và rồi thừa nhận tội lỗi trước mặt Chúa, để có thể nhận ơn tha thứ, thỉnh cầu sự thương xót, bởi vì Ngài đấng ban ơn. Chúng ta có thể dạn dĩ đến nơi ngôi ân sủng của Chúa, the throne of grace, bởi vì Chúa chúng ta đấng giàu ơn, chậm giận hay thương xót. Và đó là sự nhắc nhở cho đời sống mỗi chúng ta. Chúa làm điều đó cho các anh Joseph, và Chúa làm điều đó cho quý vị và tôi. Và những lời rất là cảm động của Giu-đa, khi Giu-đa ăn năn như vậy trong chương 44, tấm lòng đó, trong lời thỉnh cầu đó, nó chảy tràn đến chương 45 mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Đến nỗi lời Chúa là Joseph không thể nào cầm lòng cho đậu, và phải bật khóc, và ông tỏ bày mình với các anh em. Chúng ta thấy tấm lòng bao dung của Joseph ở đây, sự sẵn sàng tha thứ của ông. Nhưng mà trên hết, một lần nữa mình thấy rằng không phải là Joseph, không phải vỗ tay Joseph thật là cao thượng, nhưng mà Joseph nói sao? Ấy là Đức Chúa Trời, Chúa mà đấng ban ân sủng, Chúa mới đón tha thứ thật sự. Và chúng ta học với nhau cái đề tài đó, ấy là Chúa, it is God. Bài thứ 11 trong Sáng Thế Ký chương thứ 45 này, câu gốc chúng ta trong câu 8 đó, không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời. Now therefore it was not you who sent me here, but God. It is God. Chúng ta học với nhau ba biểu hiện của ân sủng Chúa trên tội nhân. We learn about the three displays of God's grace upon sinners. Once again, we come back to the grace of God. Mình học lần nữa về ân sủng của Chúa. Ba biểu hiện ân sủng Chúa tỏ bày trên tội nhân. The three manifestations, three displays, three expressions of God's grace upon sinners. Ba chữ cũng khá đơn giản, mình có thể ghi xuống trong bố cục của mình: giải tỏ, giải cứu và giải hòa. Revelation, redemption, reconciliation. Đó là ba biểu hiện của ân sủng Chúa: giải tỏ, giải cứu và giải hòa. Và tôi sẽ giải thích cho chúng ta học từng chữ này. Và cái chữ giải cuối cùng đó là trách nhiệm của chúng ta, đó phải giải trình. Giải tỏ câu 1 tới câu 4, giải cứu câu 5 tới câu số 11, Giải hòa câu 14, 15 là phần giải trình là câu 12, 13. His revelation, his redemption, his reconciliation, that's also our responsibility. Chúng ta bắt đầu cái điểm đầu tiên ở đây. Để lẽ thật đằng sau Sáng Thế Ký chương 45 này được khắc ghi trong lòng mỗi chúng ta, nhận biết rằng đó là Chúa, ấy là Chúa. Ân sủng, sự tha thứ, chúng ta đón nhận, chúng ta tỏ bày đều đến từ Chúa, ấy là Ngài. Bởi vì Chúa giải tỏ. Hay trong câu chuyện đây mình thấy rằng Joseph giải tỏ, giải bày, trình bày về mình là ai. The revelation. Bây giờ Joseph không còn thế nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, bèn la lên rằng hãy đuổi họ ra hết thảy. Khi Joseph tỏ thật cùng các anh em mình, trong tiếng Anh là he make himself known, đó là revelation, make himself known, tỏ bày, tỏ thật với anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó hết. Người cất tiếng khóc, dân Ê-tô nghe và nhà Pharaoh nghe nữa, Joseph nói cùng anh em rằng tôi là Joseph, cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người các anh em bối rối chẳng đáp lời được. Người lại nói rằng các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ê-díp-tô. Joseph cho người hầu lui ra, vì đây là giây phút riêng tư của sự hội ngộ, của sự phục hòa, của nước mắt trong gia đình. Joseph không muốn cũng không cần phải phơi bày tội lỗi của các anh cho mọi người nhìn thấy. Đó là sự tha thứ thật đó. Ông bật khóc, không cầm lòng được khi thấy được sự ăn năn của các anh. Mình đọc những chương trước mình thấy Joseph nhiều lần ông bật khóc. Ông phải vào phòng riêng khóc khi gặp lại các anh, thấy được các anh. Nhưng trong lúc này không thể giữ mình được nữa, ông đuổi những người hầu xung quanh ra và ông khóc. Cái này không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Joseph trước giờ nói chuyện với họ là qua một người thông dịch. Ông nói tiếng Ai Cập và có thông dịch viên. Nhưng trong lúc này, quý vị xem Kinh Thánh, Joseph mở miệng ra nói bằng chính ngôn ngữ của họ. Ani Joseph, nói tiếng Hebrew với họ. I am Joseph, tôi là Joseph. Họ bàng hoàng. Ông thủ tướng này biết nói tiếng Hebrew và ông nói là tôi là Joseph. Và Kinh Thánh nói rằng họ bối rối chẳng đáp lời được. Cái chữ bối rối là quá nhẹ trong nguyên ngữ, chữ này là dismay, terrified. Một từ nói là chữ hoảng sợ bao trùm một người khi mà ngạc nhiên đối diện một cái điều như là sự chết đến ngập mà không kịp chống đỡ, ngạc nhiên, hoảng sợ như vậy. Bàng hoàng chết đứng lặng người. Tôi là Joseph. And he Joseph. Joseph nói các anh, hãy lại gần đây. Nếu mà tôi có trong cái đám các anh em đó thì mình rút lui lại, đứng đằng sau núp. Chết rồi, Joseph sao? Joseph nói, tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ai Cập. Ai biết chuyện này? 22 năm rồi, ai kể chuyện này ra? Tại sao ông thủ tướng Ai Cập ông biết mà ông nói ông là Joseph? Chuyện bán Ai Cập, đây phải là Joseph thôi. Cái động từ mà đến gần trong nguyên ngữ không phải chỉ là đến gần bình thường, nhưng mà là đến rất là gần, được dùng nhiều chỗ khác nhau trong Sáng Thế Ký để nói đến gần, để có thể mà đụng được, có thể chạm được, đến gần như đem đồ ăn, đến gần để có thể ăn được, để có thể hôn được, có thể ôm được, nhiều chỗ khác nhau Kinh Thánh. Nó là vấn đề rút ngắn cái khoảng cách vật lý. Nhưng mà Kinh Thánh còn dùng cái chữ này trong nguyên ngữ, trong vấn đề khi dân sự Chúa đến gần Chúa, trong phương diện tâm linh, trong phương diện tình cảm, trong phương diện tinh thần, đến gần, trong phương diện về mối liên hệ. Anh em đến gần đây, hãy lại gần, và họ lại gần. Lại gần để thấy Joseph rõ hơn. Mình biết rằng Joseph bây giờ khác xưa nhiều, phải không? Lần cuối họ gặp Joseph là 17 tuổi. Mình quăng nó xuống hố, máu me chảy đó, mình bán làm nô lệ. Bây giờ 22 năm sau, bây giờ Joseph là 39 tuổi rồi, có vợ có con rồi, trang phục khác, cái sự trang điểm của người Ai Cập cũng khác nữa. Họ vẽ mắt, họ cạo đầu, có cái râu giả đó, nghĩa là khó nhận ra lắm. Bây giờ lại gần, đúng rồi hả, cái nét của Joseph, cái nét của anh em mình đây. Họ lại gần không phải để chỉ thấy rõ hơn, nhưng mà lại gần hơn trong mối liên hệ, trong sự gần gũi, rút ngắn cái khoảng cách. Trước kia ở xa, nay có thể lại gần, có thể nhìn thấy. Mình để ý chi tiết này, Joseph thực ra không cần phải nói cho các anh biết mình là Joseph, không cần phải giải bày. Mình có thể xử tội, đây là cơ hội trả thù mà. Trong phim kiếm hiệp gọi là quân tử báo thù là 10 năm không muộn, phải không? Hay người xưa mà nói là thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Đây là chỗ mà chung hữu báo đây, chỗ báo đây. Không, em là Joseph, Your brother, I am Joseph, your brother. Là em của các anh đây. Chứ không phải là tôi là Joseph nha anh em. Mình không có tình nghĩa gì hết. Khi các anh quăng tôi xuống hố, khi anh bán tôi là nô lệ, là mình không còn tình nghĩa gì hết. Đây là lúc các anh biết tôi là Joseph. Nhưng mà đây, sự trả thù đây. Cái án mà các anh phải chịu đây. Không. Joseph giải tỏ, tỏ bày tấm lòng của mình cho các anh, giọt nước mắt của mình. Các anh đến gần với em, các anh hãy lại gần tôi. Họ lại gần tôi là Joseph. Em các anh đã bán làm nô lệ. Joseph nhận biết các anh, nhưng họ không biết. Họ, trước giờ họ chỉ biết đây là thủ tướng Sahanath Phanehat, thủ tướng Ai Cập. Và chỉ bởi sự bày tỏ của Joseph mà họ biết mà thôi. Nếu Joseph không nói, họ không biết. Đây là việc làm của ân sủng. Trước khi qua điểm thứ hai, tôi thấy mình phải dừng lại một chút xíu nói vấn đề này. Chúng ta sẽ không biết về Chúa. Chúng ta sẽ không thể nào nhận ra ân sủng của Chúa nếu không bởi sự giải tỏ của Chúa, không bởi sự giải bày của Ngài. If not because of God's revelation, we would not know anything about Him. Chúa tỏ bày về Chúa cho chúng ta. Có sự tỏ bày gọi là sự tỏ bày tổng quát, the general revelation. Qua thiên nhiên, qua tạo vật gì Chúa dựng nên, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Thi Thiên thứ 19. Và qua sự mặc khải hay là sự revelation, sự giải tỏ đặc biệt, special revelation, đó là qua lời thành văn chúng ta có ngày nay trong Thánh Kinh. Và lời nhập thể, the incarnate word, Christ himself, Chúa Jesus Christ. Chúng ta biết ân sủng của Chúa, chúng ta biết Chúa là ai qua sự tỏ bày của Chúa. Nếu Chúa không tỏ bày, chúng ta không biết. Chúng ta sống trong sự mù tối. Và đó là ân sủng của Chúa. Người ta nói nhân loại như trong một cái hộp, mình tìm đường ra nhưng mà không thể biết đường ra. Mà các tôn giáo là như vậy đó quý vị. Tìm đường ra, không biết. Nhưng mà tin lành đó là Chúa đến, Ngài bước vào thế gian này, Ngài tỏ bày chính Ngài, Ngài dùng các tiên tri, dùng những lời phán, dùng lời thánh kinh để cho chúng ta biết Ngài là ai, để chúng ta bước vào trong ân sủng của Chúa, trong sự tha thứ. Đây là việc làm của Chúa. Và trong Matthew chương thứ 11 câu 28, Chúa nói rằng hãy đến cùng ta. Come unto me. Đến cùng ta. Như Joseph các anh, hãy lại gần. Họ không dám lại gần đâu. Joseph nói, Chúa nói và Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài để đón nhận ân sủng. Biểu hiện của ân sủng mà Chúa tỏ bày cho tội nhân, trước hết đó là Ngài giải tỏ chính mình. Ngài như Joseph tỏ bày cho anh biết mình lại. Cái điểm thứ hai mình thấy ở đây, biểu hiện thứ hai đây, đó là sự giải cứu. Revelation, secondly, redemption. Giải cứu. Câu 5 tới câu số 11. Giải tỏ, thứ hai là giải cứu. Tôi đọc lại câu số 4 đây. Các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần, người nói tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đang bị dẫn qua xứ Ai Cập. Bây giờ đừng sầu não và đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đang bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn 5 năm nữa sẽ không có cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn, đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu. Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh, cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Ai Cập. Các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi và nói với người rằng Joseph con của cha có nói như vậy. Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Ai Cập. Cha hãy xuống với tôi, xin đừng chậm trễ. Cha, các con, các cháu, các chiên bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ Gosen gần tôi đây. Ở đó tôi sẽ nuôi cha, vì còn 5 năm đói kém nữa, e khi cha, người nhà cha và hết thảy loài vật của cha phải bị ách mà hao mòn. Joseph nói chuyện với các anh. Joseph tỏ bày các anh biết mình là ai và tỏ bày cái chương trình của Chúa. Ngay chuyện nói chuyện không dễ đâu. Khi mình giận ai vì nói được không? Mình gọi là silent treatment. Không nói, im lặng. Vợ chồng mà giận nhau chứ bị kinh nghiệm điều đó. Không nói gì hết. Joseph nói. Joseph tỏ bày chính mình. Tha thứ kẻ thù là khó rồi. Nhưng tại đây Joseph không phải chỉ tha thứ, không phải chỉ nói chuyện, ông làm ơn. Ông làm ơn, ông đem sự giải cứu đến cho họ. Đây là cấp độ khác của một tấm lòng vị tha. Đây là ân sủng của Chúa. Tại đây Joseph tỏ bày cho thấy lòng thương cảm của ông cho các anh và lòng tin cậy của ông nơi Chúa. His compassion and his confidence, compassion for others and confidence in God. thương cảm đối với các anh là tội nhân và tin cậy nơi Đức Chúa Trời đấng tể trị. Đây là hai yếu tố đi song song với nhau. Hai yếu tố đi song song với nhau. Ông nói Chúa đấng tể trị, nhưng Chúa, Đức Chúa Trời đã làm, Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây, không phải các anh, ấy là Chúa, ấy là Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy được ơn thần hữu, thấy được bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời qua tất cả những biến cố này. Joseph dùng cái động từ mà sai tôi đến, God sent me, ba lần ở tại đây trong Kinh Thánh. Chúa sai tôi. Chữ sai này trong nguyên ngữ dùng để nói đến một người nhận được một cái sứ mạng, được gửi đi with a mission, với một sứ vụ, với một công tác. Joseph nói không, vấn đề mà tôi bị bán đây là cái định mệnh, những cái điều mà gọi đau đớn cho cuộc đời, cái sự tàn ác của con người, số mạng nó không có. Chúa làm, Chúa gửi, Chúa sai tôi đến với một sứ mệnh rất rõ ràng, và sứ mệnh đó là đem sự giải cứu. Mà trong phần thánh trước mày biết rằng Joseph đã đặt cho cái tên đó, chính Pharaoh đặt cho tên Joseph để nói ông là cứu thế nhân, một người đem sự giải cứu, đem đến sự sống. Và ông nói là Chúa sai tôi đến đây để giữ gìn sự sống các anh. Câu 7, Chúa sai tôi đến đây đặng làm các anh nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn, đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Ông tỏ bày cái tình thương, sự giải cứu, đem cha đến đây, tất cả những tài sản, thú vật, gia đình, con cháu đến đây, ở xứ Gosen, ở gần tôi, ở trong mối liên hệ với tôi sẽ chăm sóc cho các em, tôi sẽ tiếp trợ, tôi sẽ giúp đỡ, tôi sẽ cứu mọi người, bởi vì còn những cơn đói kém đến. Tất cả các sứ mà đọc phần thánh những lần trước là họ tìm đến Joseph, họ gặp Pharaoh, Pharaoh nói là đến Joseph, Joseph nói gì làm theo, Joseph toàn quyền tất cả, và họ tìm đến Joseph để nhận được sự giải cứu. Chúa dùng ông để tỏ bày sự giải cứu này, và đây là ân sủng của Chúa. Trong 13 năm khi Joseph ở tại Ai Cập, ít nhất 13 năm Joseph không hiểu điều đó. Joseph chỉ biết rằng Chúa ở với mình mọi thứ, nhưng mà ông có biết rằng Chúa dùng mình cho mục đích lớn như vậy không? Đem sự giải cứu cho nhiều người không? Các anh Joseph cũng không có thể nào ngờ chuyện mình bán em mình. Nhưng mà nó rồi trong cái chương trình, trong ý định tốt lành của Chúa dùng điều đó để hoàn thành mục đích của Ngài, đem sự giải cứu. Đây là ân sủng của Chúa. Rước cha già đến, lánh nạn ở vùng Gosen, đây là vùng đất màu mỡ ở phía bắc sông Nin, rất gần với Joseph, ở vùng gọi là Rames, cái nơi mà các Pharaoh đó. Và sự giải cứu đó, quý vị, không phải chỉ dành cho các anh Joseph, cho nhà của Gia-cốp, cho dân sự Israel sau này, cho những người xung quanh lân cận đó, nhưng mà cho cả thế giới, cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Bởi vì chúng ta biết có một đấng cứu thế, và Ngài thuộc chi phái Giu-đa, ở trong nhà của Israel, con cháu Abraham, Isaac, Gia-cốp. Và cái sự giải cứu này để rồi đưa đến đấng cứu thế được ra đời trong chương trình lớn của Chúa, mà Joseph, các anh Joseph không thể nào nghĩ tới, không thể nào ngờ được. Chỉ nghĩ rằng chỉ trong cái chỗ hạn hẹp này thôi, trong gia đình mình, trong những xứ lân cận, trong cả Ai Cập, đâu có biết rằng cả thế giới. Hay là lời Chúa nói với Abraham đó, qua chi tộc của Abraham và cả thế giới sẽ được phước, ông trở thành nguồn phước cho mọi người. Ở trong Matthew chương 1 mình đã học rồi, mở ra trong mảng gia phả mình thấy rõ ràng Chúa Giêsu gọi là Christ, đấng thiên sai, đấng được sức giàu, đấng giải cứu, là con cháu vua David. David là con cháu của Giu-đa, và Giu-đa đây là anh của Joseph ở đây. Trong các anh em Joseph có Giu-đa ở đây, sự giải cứu. Và cũng trong Matthew chương 1, khi thiên sứ nói với lại Joseph, cho biết rằng người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai này sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Đặt tên là Giêsu, bởi Giêsu có nghĩa là Chúa cứu, Yahweh saves, Đức Giê-hô-va giải cứu. Bởi vì Ngài chính đoán đem sự cứu rỗi cho dân sự mình, cho for his people, cứu khỏi chuyện gì? Khỏi tội lỗi. Và thưa quý vị, chúng ta cảm tạ Chúa, ân sủng của Chúa đem đến sự giải cứu. Ân sủng Chúa thể hiện khi Ngài giải tỏ cho chúng ta biết Ngài là ai, cho chúng ta biết tội lỗi chúng ta. Khi mà Joseph nói với các anh, các anh đã bán tôi tại Ai Cập, không phải để gọi là so cái nỗi đau các anh bán tôi nhớ, nhưng không phải như vậy. Nhưng mà cháu thấy rằng đó là tội lỗi các anh đã làm. Nhưng mà không, ấy là Chúa, chương trình của Chúa, ý định của Chúa, chuyện đó mình bỏ qua. Ân sủng của Chúa chỉ ra cho biết Ngài là ai, cho biết tội lỗi là thế nào, và sự giải cứu trong cứu Chúa Jesus Christ. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa. sự giải cứu trong Ngài. Có thể nói các anh Joseph hay chúng ta đang ở trong chỗ hôn mê mà đến chỗ hiểu biết, không biết gì cả. Chúa giải tỏ cho biết Ngài là ai. Trong chỗ hoảng sợ được hoan hỷ, trong chỗ hư mất được hạnh phúc. Nếu không có Joseph tại đây, các anh sẽ chết, chết đói, họ chết bị chặt đầu, bị xử tử, hay là cho về cũng chết đói thôi, họ sẽ chết. Nhưng mà nói với nghiệp thuộc linh cũng vậy quý vị ơi. Chúa ban cho chúng ta một ân cứu thế để giữ gìn sự sống, để bảo toàn sự sống, để ban cho sự sống những người tin nhận Ngài. Và đó là ân sủng của Chúa được tỏ bày. Ấy là Chúa, it is God who expresses his grace to sinners, to you and I. Ấy là Chúa. Biểu hiện thứ ba của ân sủng Chúa. Không phải Ngài chỉ giải tỏ, không phải chỉ giải cứu, mà đây mình thấy trong sự giải cứu đó dẫn đến sự giải hòa. Reconciliation. From revelation to redemption to reconciliation. Câu 14, câu 15, những câu rất là cảm động ở đây. Mình thấy đoạn Joseph ôm lấy cổ Benjamin mà khóc, Benjamin cũng ôm lấy cổ người mà khóc, người cũng ôm cái anh mình mà khóc. Đoạn anh em nói chuyện cùng người. Đây là hình ảnh của sự phục hòa, của tình thương, của ân sủng. Joseph ôm Benjamin là người em cùng cha cùng mẹ mình, con của ra trên. Cái ngày mà ông từ biệt cha và em để đến thăm các anh đó, lúc đó Benjamin chỉ là 1-2 tuổi thôi, chập chững thôi. Bây giờ là một thanh niên rồi. Ôm, khóc. Hợp lý phải không? Mình có 15 đó sao? Ông cũng ôm các anh mà khóc. Trong tiếng Anh đó là he kisses all his brother, all of them, and wept on them. Ôm các anh, hôn các anh, khóc. Đây là sự tha thứ. Đây là sự giải hòa mà Joseph chủ động làm. Ôm ai? Ruben, Simeon, Levi, Judah, từng những người anh đó, những người mà đã quăng mình xuống hố không xót thương, đã bán mình làm nô lệ trong 13 năm dài mình sống tại Ai Cập ở trong tù đầy. Đây là tấm lòng của Joseph. Và trên hết mình thấy tấm lòng của Chúa chúng ta, tình thương của Chúa cho tội nhân hư mất. Ngay những người mà hại Ngài, mình biết Chúa Jesus Christ trên thập tự giá, họ đóng đinh Chúa, Chúa nói như thế nào? Lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết điều mình làm. Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Ngài cứu chúng ta không phải là bởi vì mình tốt lành, không phải bởi vì mình dễ thương. Nhưng khi chúng ta còn những tội nhân chống nghịch Chúa, chúng ta còn dơ nắm đấm lên trước mặt Chúa, từ khước Chúa, chối nghịch Ngài, Ngài ban Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian để chết cho những con người đó, cho những tội nhân đó, cho quý vị và tôi. Đây là ân sủng lớn của Chúa để đem chúng ta vào chỗ giải hòa, được phục hòa với Đức Chúa Trời. Bởi vì khi tội nhân phạm tội là trở thành kẻ thù với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã đấng kỳ tà, đấng ghét tội lỗi. Và Đức Chúa Christ đến, Ngài là đấng trung bảo, the mediator, để đem chúng ta đến chỗ giải hòa với Cha thiên thượng và Đức Chúa Trời, để chúng ta hưởng được sự tha thứ, được ơn cứu rỗi. Joseph ở đây ôm các anh, khóc với các anh. Và lời Chúa nói là các anh bắt đầu nói chuyện cùng người. Quý còn nhớ trong chương 37, khi các anh ghen ghét Joseph á, thì Kinh Thánh nói rằng họ chẳng có thể nói một lời tử tế cùng Joseph được, nghĩa là không nói chuyện được với Joseph nữa. Mở miệng ra là chửi, là mắng Joseph thôi. Nhưng mà lúc này họ làm gì? Họ nói chuyện với Joseph. Trong sự phục hòa đó, quý vị và tôi có thể nói chuyện với Chúa. Có thể những người chúng ta, hoặc những người trong đời sống ta chống nghịch Chúa, chưa biết về Chúa, có thể trong môi miệng mình có lần mình rủa xả một đấng yêu thương mình, mình phạm tội cùng Ngài, mình phạm húy, mình lấy danh Chúa, mình nói mình không biết gì hết. Nhưng mà đến lúc Chúa giải tỏ chính Ngài, Ngài tỏ bày sự giải cứu, Ngài giải hòa, thì có thể mình đến với Chúa, có thể nói chuyện với Chúa trong mối thông công, trong mối liên hệ đó được phục hòa lại, nói chuyện. Các anh Joseph 22 năm rồi không biết gì về nhau, đây là lúc họ có thể trở lại cho mối liên hệ. Quý vị và tôi có thể nói chuyện với Chúa, có thể tương giao với Chúa, bởi vì Ngài đã đi cái bước đầu tiên đó. Ngài tha thứ chúng ta, giải cứu chúng ta, để phục hòa chúng ta với Cha chúng ta. Mối liên hệ được phục hồi. Cảm ơn Chúa trong ân sủng của Chúa. Chúng ta được giải tỏ về Chúa. Chúng ta được giải cứu trong Chúa và chúng ta được giải hòa với Chúa. Chúng ta được giải tỏ về Chúa, chúng ta biết Ngài là ai. Chúng ta được giải cứu trong Chúa, ân sủng trong Chúa Jesus Christ, sự cứu rỗi trong Ngài. Và chúng ta được giải hòa với Chúa, phục hòa với Ngài. Quý vị mở nhanh trong Ê-phê-sô chương thứ 2. Đây là phần kinh thánh mà chúng ta cũng nói nhiều lần lắm, nhưng mà rất là tuyệt đẹp và chúng ta cần phải nghe lại một lần nữa. Ê-phê-sô chương 2 câu 1: Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Anh em đã chết ở trong tội lỗi. Câu số 2: Đều định sự anh em đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền, chúng không rung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch, chết trong tội lỗi. Mà câu thứ 2 còn cho biết rằng chống nghịch Thiên Chúa nữa. Câu số 3 cho biết rằng chiều theo tư dục, sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn cái sự ham mê. Và câu 3 phần B cho biết rằng tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác, tức là ở dưới cơn thành nộ của Chúa. Chết trong tội lỗi, chống nghịch Thiên Chúa, chiều theo tư dục, chịu cơn thành nộ. Death in sins, disobedient to God, dominated by the flesh, doomed in wrath. Đó là chỗ đứng của chúng ta đó quý vị. Khi chúng ta học guilt and grace, tội lỗi và ân sủng, biết rằng tội lỗi là như vậy đó. Đưa chúng ta xa Chúa, trong chỗ chết mất, không có gì hết, ở dưới thành nộ. Nhưng mà câu số 4 nói sao? Nhưng Đức Chúa Trời, ấy là Chúa. It is God, but God. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Tức là yêu ai? Yêu những người đang chết, đang chống nghịch Chúa nè, trong chỗ hư mất nè. Đó là Chúa. Chúa chủ động làm, không phải mình hết. Nên khi chúng ta đã chết vì tội mình, thì Ngài làm chúng ta được sống với đấng Christ. Phải nhờ ân điển Ngài mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Vả anh nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó chẳng phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm các việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đó là Chúa. Chúa làm điều đó cho quý vị và tôi. Và nếu chúng ta chưa nhận biết điều này thì đây là chỗ chúng ta phải trở lại để thấy rằng không phải mình tốt lành, không phải bởi vì ba mẹ mình tin Chúa, không phải mình được lớn lên trong nhà thờ là mình biết Chúa đâu. Chúng ta hư mất trong cái chỗ tâm tối của tư tưởng, tâm lòng mình, không ai biết, không ai thấy, mà Chúa thấy, Chúa biết. Nhưng mà trong chỗ đó Chúa ân sủng của Ngài, trong một giai đoạn nào đó, trong một thời điểm nào đó cuộc đời quý vị, thấy được ân sủng của Chúa, thấy được sự tha thứ của Chúa. Chúa chỉ ra, không phải chỉ ra cái tội lỗi như là ăn trộm chén bạc. Tôi đoán trộm chén bạc, nhưng mà tôi là tội nhân. Mình đọc Kinh Thánh nói ồ, ông này phạm tội này tội kia, tôi đâu phạm tội đó đâu, nhưng mà mình là tội nhân trước mặt Chúa. Và nếu mình chưa nhận ra được chỗ đó đó, chưa biết được mình là tội nhân đó, thì chúng ta phải trở lại một lần nữa. Vì phải đọc lại những phần Kinh Thánh trước đó, nghe lại những bài giảng đó về tội lỗi và ân sủng, trở về ơn tha thứ của Chúa. Hay là bài hôm nay đã thấy rằng Chúa giải tỏ chính mình Ngài, Chúa giải cứu chúng ta và đem chúng ta chỗ giải hòa với Cha chúng ta trên trời. Và có thể một phần lớn quý vị ở đây, hay là chúng ta đã tin nhận Chúa, biết Chúa, chúng ta thấy được điều đó, chúng ta đang đón nhận ân sủng đó, chúng ta phải biết ơn Chúa. Bởi vì mình sẽ không thể nào biết ơn Chúa nếu mình chưa cảm nhận, chưa kinh nghiệm được ân sủng Chúa lớn như thế nào cho mình. Vì chúng ta không phải là Joseph. Thường thường mình học Kinh Thánh mình hay nghĩ mình là nhân vật chính, mình giống như Joseph như vậy đó, nhưng không phải. Khi học về vua David, tôi nói quý vị, mình không phải là vua David đâu. Mình là ông Sâu Lơ, là dân sự Chúa, nhút nhát, phạm tội cùng Chúa đó. Chúng ta là các anh Joseph đó, là những người chống nghịch, những người tự kiêu. Chúng ta là gia cướp đó, tập chú về chính mình. Trung tâm đời sống mình là mình là cái chỗ tập chú, không phải là Chúa. Và chúng ta cần phải nhìn thấy điều đó để rồi bây giờ mình nhận ân sủng của Chúa, mình nói rằng ấy là Chúa. Không có gì mà tôi khoe mình cả. Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, không phải bởi chính tôi. Tôi không làm được gì hết. Đó là Chúa, đó là ân sủng của Chúa. Và khi nhận điều đó mình cảm thấy ơn Chúa quá lớn. Đọc tiếp tục chương 45 mình thấy điều đó. Chúa dùng Pharaoh, chính Joseph ở đây, chu cấp cho các anh đầy đủ. Các anh bán Joseph, cái áo của Joseph đó lột khỏi anh. Bây giờ Joseph ban cho cái áo, ban cho tất cả những điều cần thiết để trở về, và rồi đem họ đến Ai Cập để hưởng được sự sống, được bảo vệ, được đầy đủ trong sự chu cấp. Đây là điều Chúa làm. Mục sư Martin Luther khi ông viết về sáng thế ký chương 45 này, ông nói một điều thôi: hội thánh cũng phải là như cái mái nhà của Joseph ở đây, cũng phải như Joseph ở tại đây. Đó là nơi mà những con người tội lỗi lầm lạc sợ hãi tìm được sự chữa lành. Chúng ta là những người được kinh nghiệm ân sủng của Chúa. Hội thánh hay chính đời sống của mình và tôi, đây là nơi mà người khác có thể tìm thấy sự chữa lành, có thể tìm thấy ân sủng của Chúa, của Chúa chứ không phải của chúng ta, qua chúng ta. Và chúng ta đã làm điều gì? Chúng ta có đem đến sự chữa lành đã chưa? Sự phục hồi đã chưa? Quý vị và tôi có sẵn sàng tỏ bày sự tha thứ đó cho anh em chúng ta, cho những người xung quanh chúng ta chưa? Đây không phải điều đơn giản, nhưng mà khi chúng ta học thấy ân sủng của Chúa thì chúng ta thực hành. Nếu chúng ta không thể sẵn sàng bỏ qua tội lỗi anh em mình, có phải chăng chúng ta chưa thật sự kinh nghiệm ân sủng lớn của Chúa cho cuộc đời mình? Bà cầu nguyện chúng mình nói sao? Xin Cha tha tội cho con như con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Và trong cả bài cầu nguyện chung đó, cái điều mà Chúa nhắc lại cuối cùng sau bài cầu nguyện chung đó là Ngài nhắc lại điều đó: khi ngươi tha tội cho anh em mình thì Cha các ngươi trên trời cũng tha tội cho các ngươi, mà các ngươi không tha tội cho anh em mình thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ không tha tội cho các ngươi. Rất là rõ ràng vấn đề ân sủng. Bởi khi chúng ta học ân sủng của Chúa, chúng ta là người lãnh nhận ân sủng của Chúa thì chúng ta phải loan truyền, chúng ta là người chứng thực đó thì chúng ta phải tỏ bày ra bằng cách tha thứ. Tôi muốn kết luận với cái điểm cuối trong hai câu 12-13, đó là hai chữ là giải trình. Chúa giải tỏ, Chúa giải cứu, Chúa giải hòa, thì chúng ta có trách nhiệm giải trình. Như các anh Joseph ở đây cũng vậy nữa, họ có trách nhiệm giải trình. Câu 12-13 nói rằng: này các anh và Benjamin, em tôi đã thấy tận mắt rằng chính miệng tôi đã nói chuyện cùng các anh em đó. Vậy hãy thuật lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Ê-tô cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho Cha nghe, và hãy mau mau dời Cha xuống đây. You must tell. Hãy thuật lại. Đó là trách nhiệm. Họ được tha thứ, họ được tất cả mọi điều đó. Joseph nói đây là điều anh em cần phải làm. Anh em hãy về, hãy đi thật nhanh, hãy nói với Cha và hãy dời xuống đây thật là nhanh, đem đến sự giải cứu. Còn không ở đó là sẽ chết. Hãy thuật lại những điều mà anh em đã nghe, đã thấy, tận mắt thấy, chính miệng tôi nói, nghe, đã thấy, đã nghe. Rất là rõ ràng. Nói điều đó. Nói điều gì? Nói về điều vinh hiển của tôi tại Ê-tô, những điều anh em đã thấy, đã chứng kiến. Và quý vị thấy điều đó không? Chúng ta cũng có trách nhiệm này phải không? Chúng ta phải giải trình, phải giải thích, phải trình bày về ân sủng của Chúa, những điều chúng ta đã kinh nghiệm, đã thấy, đã nghe. Sứ đồ Giăng khi nói về Chúa Giêsu nói là điều tôi đã thấy, đã nghe, tay chúng tôi đã đụng, đã rời vào lờ sự sống về Đấng Christ. Thì tôi trình bày những điều đó cho anh em. Quý vị và tôi là những người đã kinh nghiệm ân sủng của Chúa, đã thấy ân sủng của Chúa lớn lạ trong cuộc đời mình ra sao, thì mình làm gì? Mình có trách nhiệm thuật lại. Như lời Chúa nói với người bị quỷ ám á, muốn theo Chúa cho nó là hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi. Hãy thuật lại cho họ những điều lớn lao thế nào mà Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Chúng ta cần làm điều đó, thuật lại. Thuật lại về sự vinh hiển của Chúa, như là Joseph nói canh hãy thuật lại cho Cha về sự vinh hiển của tôi. Và đem người đến mau mau, bởi vì đói kém sẽ còn nữa, sẽ bị hao mòn, sẽ bị thiệt mạng nó vẫn ở Canaan mà không đến Ai Cập. Chúng ta đang ở chỗ sự sống, mình biết đây là chỗ đem sự giải cứu. Chúng ta cần phải nói, còn thuật lại mà đem họ đến trong ân sủng của Chúa để đón nhận sự tha thứ của Chúa. Lãnh nhận phải loan truyền, tiếp nhận ân sủng chúng ta phải tỏ bày ân sủng đó. Đại mạng lệnh, đại giới răn, mạng lệnh lớn, đừng để nó trở thành một sự chểnh mạng lớn. The Great Commission, let not be the Great Omission. Mỗi chủ nhật tôi hay nói hoài, 24.000 người Việt, 24.000 người Việt có bao thánh nè, quá ít người biết về Chúa. 4.000 người trong 4 năm nữa, chúng ta làm gì? Hãy thuật lại, hãy nói về sự vinh hiển của Chúa, hãy tỏ bày ân sủng của Chúa về sự tỏ bày của Chúa cho chúng ta thấy qua lời của Thánh Kinh mà làm điều đó. Về sự giải cứu của Chúa cho chúng ta, về sự giải hòa mà chúng ta nhận được trong Chúa Jesus Christ. Thuật lại, thuật lại. Đó là sứ điệp đem sự cứu rỗi. Đó là lý do mà chúng ta có mặt ở đây trên đất này, để nói về Chúa. Một sứ điệp đơn giản lắm. Giăng chương 3:16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Một sứ điệp đơn giản, một sứ điệp đầy thẩm quyền, đầy quyền phép để cứu những kẻ tin. Trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Tôi chẳng hổ thẹn về tin lành đâu. Quý vị có hổ thẹn về tin lành không? Nhiều khi chính mình tôi mắc cỡ, sợ, không dám nói. Xin Chúa tha thứ. Xin Chúa cáo trách mỗi chúng ta để không hổ thẹn về tin lành của Chúa. Chúng ta phải nói, chúng ta mở miệng ra nói về sự vinh hiển của Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói tôi không hổ thẹn về tin lành, bởi vì đó là quyền phép của Chúa để cứu những người tin. Trước là những người Giu-đa, những người Do Thái, những người được Chúa chọn đó, và ngay cả những người Gờ-rét, tức là dân ngoại, quý vị và tôi. Chúng ta cần phải nói. Đó là sứ điệp đơn giản, sứ điệp đầy quyền phép, và sứ điệp đem sự đổi đời, một sự thay đổi. Trong Côn Tô Nhì chương 5 câu 17 là chúng nói là vậy, những ai ở trong Đấng Christ ấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự được trở nên mới. Và tôi muốn quý vị xem những câu kinh thánh này để rồi mình thấy cái văn mạch của nó. Côn Tô Nhì chương 5 câu 17, ở trong Chúa chúng ta đổi mới. Và lời Chúa nói câu 18, mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, ấy là Chúa, it is God. Ngài đã làm cho chúng ta, Chúa làm, it is God. Nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài. Chúng ta được phục hòa với Chúa bởi Chúa. Những cái vế tiếp theo đây, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. He gave us the ministry of reconciliation. Ngài giao chức vụ giảng hòa, quý vị tôi trở thành đại sứ của Chúa. Câu 19, vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi, the word of reconciliation. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo, ấy là Chúa. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà này xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đó là trách nhiệm của quý vị và tôi đó. Nếu quý vị quên hết tất cả, mình nhớ điều này nè, đây là điều chúng ta cần phải làm. Chúng ta kinh nghiệm ân sủng của Chúa, nhận biết đó là Chúa. Ngài Đấng vẫn đang làm điều đó qua đời sống chúng ta, nếu chúng ta sẵn sàng mở miệng nói về Chúa, làm chứng về Chúa, truyền rao ân sủng của Chúa, ơn cứu rỗi của Chúa cho những người khác được biết. Câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Ô tuyệt vời quá. Đấng chẳng biết tội lỗi, vô tội trở nên tội lỗi vì chúng ta, mang lấy tội lỗi của chúng ta. Joseph dù có cao thượng như thế nào nữa, ông cũng không có mang tội của anh được. Ông tỏ bày sự tha thứ của Chúa cho các anh thôi. Nhưng mà Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời, mang lên thân xác con người, Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta, để rồi chúng ta nhờ Ngài được trở nên sự công bình, trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Ân sủng lớn của Chúa. Và tôi biết rằng đây là chủ đề mà chúng ta những ngày qua, những tuần qua mình nói đi nói lại, nhưng mà không thể nào nói hết được phải không? Amazing grace, ân sủng diệu kỳ của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa. Có ai trong lòng quý vị hay những ai đang nghe những lời này vẫn đang ở ngoài ân sủng của Chúa, vẫn khước từ Chúa, vẫn chưa phục hòa với Đức Chúa Trời là Thiên Phụ Đấng tạo hóa, thì đây là lúc, đây là chỗ quý vị cần phải trở lại để thấy rằng Ngài là ai, nhận lấy sự giải tỏa của Chúa. Những lời quý vị đã nghe buổi sáng này, đó là sự giải tỏa của Chúa qua lời Thánh Kinh, the revelation from the word of God, để thấy rằng sự giải cứu ở trong Đức Chúa Jesus Christ, để rồi mình nhận được sự giải hòa với Đức Chúa Trời là Cha. Đến với Chúa để tội lỗi được cất đi, tiếp nhận ân sủng, sự cứu rỗi, sự sống. Và chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta có trách nhiệm phải giải trình, trình bày, giải thích về Chúa cho những người khác được biết. Chúng ta cầu nguyện với nhau. Kính lạy Đức Chúa Trời, buổi sáng hôm nay khi chúng con mở lời Chúa, một lần nữa chúng con thấy được ân sủng diệu vời của Ngài, thấy được sự cao cả của Chúa chúng con. Thật sự khi chúng con học về Joseph, chúng con thấy những điều Chúa làm qua ông, và chúng con thấy rõ hơn về chính Chúa chúng con. Chúng con biết rằng chúng con đang ở trong ơn thần hữu của Chúa, thấy được chương trình lớn của Ngài trên cuộc đời của chính Joseph, trên các anh Joseph và những tội nhân, cũng như trên chúng con, những người đã có lúc sống trong sự hư mất lầm lạc. Chúng con biết về Chúa, biết tội lỗi của mình được sự giải tỏa qua lời Thánh Kinh, biết về Đấng Christ, để rồi được giải cứu, được chuộc và được phục hòa với Cha Thiên Thượng. Nguyện Chúa đem chúng con vào chỗ một lần nữa để chiêm nghiệm ơn lớn của Chúa trong cuộc đời mình, để không phải chỉ sống những ngày tháng tới trong cái chỗ thoải mái của mình, trong cái chỗ mà mình nhận được những gì được ban cho đó, nhưng mà cảm thấy không có gì thay đổi, không có một ý nghĩa nào trong đời sống của mình, vẫn đeo đuổi những gì trên thế gian này, vẫn sống những ngày tháng tạm bợ, cũng có những lúc phạm tội rồi chạy đến với Chúa trong những lúc cầu nguyện xin Chúa tha thứ, mà không biết rằng ân sủng của Chúa quá lớn, sẵn ban. Cái tội lỗi gia thêm thì ân sủng càng dư dật, và ân sủng đó đem chúng con vào trong sự sống đời đời, và đem chúng con vào trong trách nhiệm, để rồi chúng con có thể nói về Chúa, phục vụ Ngài. Lạy Cha ơi, xin Chúa cáo trách chính mình con, quý ông bạn chị em chúng con, anh em chúng con trong Chúa, thì chúng con có thể sống cho Chúa, sống cho mục đích đời đời của Chúa, sống cho ân sủng lớn của Chúa, để những gì chúng con nhận được chúng con sẽ tỏ bày, những gì chúng con lãnh nhận chúng con sẽ loan ra. Xin Chúa thương xót đời sống chúng con, và trên những người nghe những lời này, Chúa làm việc trong tâm lòng của họ và trong ý định tốt lành của Ngài. Xin Chúa cứu họ vào trong nước của Chúa, tiếp tục tỏ bày chính mình Ngài, ơn giải cứu và sự phục hòa trong Chúa Jesus Christ. Chúng con cả Ngài, con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.